Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có một câu chuyện ở chùa Vĩnh Nghiêm, có một người công an, tôi vô đó, tôi hỏi tôi muốn gặp ông Thích Ca được không? Ông ấy vô trong điện này gặp tôi gì cũng được. Tôi nói ông Phật Thích Ca thiệt à? Rồi anh xưng nói tôi là công an, ông đừng nói giỡn tôi, chỗ thanh tịnh anh không được nói vậy. Tôi nói tôi muốn gặp ông Phật Thích Ca thiệt, chứ tôi kiếm Phật Thích Ca giả tôi gạt anh rồi. Tôi gặp ông Thích Ca thiệt, chứ anh công an là anh giữ trật tự chứ có gì đâu. Anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ dẫn ông Thích Ca tới nhà anh. Tối anh tới mang súng lục đồ vô. Tôi nói những người nào mà có súng vô nhà tôi thì súng nó bị xét hết, bắn không có được. Anh ơi, súng tôi ngon lắm chứ đâu có bé, đâu có xét. Tôi nói anh ngồi đây nói chuyện một chập là súng anh xét không bắn được. Tôi nói một hồi, nói anh đã giết bao nhiêu người này kia nọ, những cái dâm bây giờ nó đang theo thế nào. Anh chạy tới sát bên tôi năn nỉ hỏi chứ bây giờ nó làm sao, nó tính làm sao, nó làm thì gia đình của tôi lộn xộn lắm, ông giúp này kia nọ. Tôi nói anh mới thấy cái luật nhân quả, anh đã ác giết người, bây giờ nó tìm cơ hội giết anh mà anh sẽ chết một cách nhẹ chậm nhưng mà phải chết, vì luật nhân quả không thể tránh được. Rồi anh mới kể anh tu trong chùa, con kiến anh không đạp. Bây giờ con kiến anh không đạp mà trước khi anh giết người, cái phần linh căn đó nó chạy theo anh, cho nên anh làm ăn không khá là không có phát triển được đâu, coi chừng anh sẽ bị đại nạn. Sợ lắm, đêm nào cũng tới năn nỉ nói chuyện rồi vậy đó. Cho nên súng anh lúc này, súng của anh xét rồi đâu có bắn được nữa không? Nói xét rồi tôi, bây giờ tôi hiểu ông giảng là không bao giờ tôi bắn ông đâu. Cứ việc nói ông chửi tôi cũng không bắn đâu. Rồi khai quá trình rồi này kia, tự khai cho mình biết, mình khỏi lo. Thì lúc đó tôi thấy cái điển nó quá hay, tôi càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn. Thậm chí sinh viên đi thi cũng chạy tới kiếm tôi. Tôi kêu mày học hết cái cuốn sách mà bìa xanh trang thứ mấy đó, học hết mấy bài đó là thi đậu. Cái học y vậy thi đậu, nó đồn tới đầy nhà thi đậu rồi cho bánh cho trái cho trái cây đồ nhiều lắm. Cho nên nghĩ hồi nào giờ mình đâu có làm thầy bói, nhưng mà con mắt nháy một cái là mình hiểu được công chuyện của đối phương, mình nói nó mới phục. Cho nên tôi đi qua Thụy Sĩ 1974, tôi qua Thụy Sĩ. Rồi tôi kêu taxi chở tôi đi bar chơi đi. Bar mắc tiền nhất, chở đi đó chơi. Rồi ông bạn nói coi chừng người ta không đủ tiền rồi, kêu ra đi tới chỗ đó. Tôi nói không có sao, ta không cần tiền mà. Ta nói chuyện mấy cô đó phải đãi tao ăn chứ tao đâu có tốn tiền. Thử coi. Đi vô. Vô ngồi nói chuyện rồi cái ông kêu một cô Đức ngồi bên nói chuyện. Rồi tôi mới nói chuyện cô đó hồi nhỏ làm sao. Hỏi ông làm sao biết chuyện tôi nhiều rành vậy. Tôi nói tôi ở sát bên nhà cô. Ông biết coi tướng nha. Tôi không biết coi tướng. Ngồi bên tôi nói chuyện được à. Cái nó quắt mấy cô kia, nhờ là Mỹ có, Úc Châu có, tới đầy hết. Nói, ông này coi tướng hay lắm, ông không cần vạch chỉ tay, ngồi bên này được rồi. Tôi coi cô nào cô nấy cũng trúng mà mừng lắm. Rồi cô mới đãi đủ pipe má cho một ly, đãi ông uống một ly. Tôi nói ông bạn, tôi nói tao không có tốn tiền ha. Vô ba ai cũng phải là trút túi, nhưng mà tao không có tốn đồng xu, cũng đĩ gặp thằng Điếm rồi. Vui lắm, nhưng mỗi người tử tế lắm. Tôi nói được cuộc đời quẩn khúc của cô khóc, người Đức khóc, khóc ròng tại trận, khóc dữ lắm. Cho nên mình tu thét cái linh tánh nó mở, ngồi bên mình hiểu chuyện đối phương. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, ở Hàm Nghi là thầy bói thứ bảy là sách cặt táp vô nhà tôi không à. Ở Hàm Nghi phải thầy bói nhiều không? Sách hết vô hết, nên nghe ông Tám giảng rồi mới đi ra kiếm tiền. Nhiều thứ bảy nào cũng đầy hết á. Cho nên hồi đó tôi tu, ông Tư nói bạn cứ dứt thiền đi, bạn không biết làm việc bói quẻ biết gì hết á, nhưng mà tới lúc đó bạn nói là nó phải trúng, thì y vậy đó. Cho nên thậm chí tôi đi làm cho sở Mỹ, thì ông Tư ông nói vậy đó, để bạn thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Bạn bây giờ không biết ăn lê ăn lúng gì hết á, mà bạn vô bạn làm trong cái cơ sở đó, lần lần bạn biết hết mà bạn làm sếp á, chứ không phải lâu thôi. Tôi vô đó, nó đưa cuốn sách về quá chắc để trước bàn tôi. Ngồi tôi cứ nhìn cuốn sách đó. Tôi về tôi hỏi ông Tư, tôi nói tôi đâu có biết ăn lê mà nó để cuốn sách ăn lê trước mặt tôi. Thì chừng nào tôi mới làm được việc cho nó, ngày nào tôi cũng đi làm mà lương cao nữa, ngồi máy lạnh nữa. Ông nói bạn sợ tôi đi làm với bạn à, thì lúc đó mình tin tưởng rồi, cái gì mà thắc mắc nghĩ tới ông, lúc nào cũng nghĩ tới ông. Vậy mà tôi đi làm thét rồi nó sai đủ chuyện hết, trong kho này kia nó sai mình biết hết. Rồi cuối cùng sau này cái gì nó cũng phải hỏi tôi. Thét rồi người Mỹ nó dòm, nó nói tại sao mày làm sếp mà cái gì tao hỏi mày phải hỏi ông này, chỉ để ông này làm sếp mới được. Cho mình lên chức hồi nào đâu có hay, mình phục vụ nó sai cái gì mình làm nấy, vậy hồi nào giờ mình đâu có biết đi làm công, mà đi vô làm công sai cái gì mình làm ở nấy. Nhưng mà nói chuyện là hồi ban đầu tôi tin ông Tư, về tôi nói chuyện với bà Tám tin ông Tư thét rồi ông đi xin ăn với ông làm gì có tiền à, ông dẫn tôi xuống coi hãng coi làm sao, dẫn bà vô hãng coi thấy máy lạnh đồ không, bà thấy có treo dịch quay có gì đâu, không có treo thịt không treo gì hết, làm sao mà ông có tiền một tháng mà ông lãnh mười mấy ngàn nhiều vậy. Tôi nói bà ông lấy tôi cho cái bà nằm bên hông nhà. Còn cái này người ta đưa tôi không lấy không được, tôi làm công cho họ mà. Bạn ấy làm công mà không có treo thịt heo, không có treo thịt vịt đồ gì hết, mà làm sao ông bán có tiền. Tôi nói vậy mà có tiền đem về cho bà xài thôi, sao có bằng lòng lấy. Lần đầu tiên tôi dẫn vô đó, bà nói cái này tầm bậy này khùng rồi. Ê, cái tiệm không có buôn bán thịt vịt đồ không có gì hết, không có vịt gà đồ gì hết, mà làm sao bán có tiền. Người ta làm giấy tờ mà, bill office mà, bà không biết office là cái gì. Cho nên tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ, tới ngày hôm nay tôi mới mạnh dạn đứng ra chỉ cho mọi người tu tiến và thanh tịnh là các bạn sẽ học được nhiều việc lắm, hiểu được nhiều việc lắm. Những việc gì trước khi xảy ra là các bạn hiểu được rồi, nhờ tâm thanh tịnh sáng suốt. Tôi mỗi việc tôi đều chứng nghiệm mà. Rồi hồi tôi bận mới tu, tôi đi bán nước mắm như tôi làm ông gì, bán xì dầu trước, đi xì chở một xe xì dầu mà không có hiệu, có xì dầu mà không có hiệu. đi xuống Mỹ Tho bán, tụi thuế nó chặn lại, nó không được bán, phải đóng thuế rồi mới được bán. Tụi nó không, nếu tôi đóng thuế là tôi không phải xưởng. Xưởng là tôi muốn thâu dụng nhiều nhân công, mà trường hợp này tôi muốn thử coi xì dầu tôi thật sự tốt hay là xấu. Tốt tôi mới làm nhãn hiệu, tôi bán và tôi đóng thuế. Còn tôi chưa thí nghiệm được mà bắt tôi đóng thuế tiền đâu. Ông cho tôi gặp tỉnh trưởng nữa. Không có gặp tỉnh trưởng là không được. Cho tôi gặp tỉnh trưởng tôi nói chuyện. Cái ông thâu thuế, ông nói thôi ông đi bán đi. Gặp tỉnh trưởng lớn quá mà làm sao tôi dẫn ông vô. Tôi nói ông phải dẫn tôi vô gặp tỉnh trưởng rồi tôi mới đóng thuế cho ông. Vậy mà một xe xì dầu không có hiệu, không có gì hết. Mà tôi vô tiệm tôi nói sao mà tôi đổ ra, họ thử xì dầu của tôi. Ông bác sĩ chế xì dầu, ông nói azot totan sao, tôi cách nghĩa tôi cách nghĩa lại cho mấy người đó nghe. Họ thử ăn thấy ngon, họ thấy có vitamin đàng hoàng. Còn những cái xì dầu mà rẻ tiền kia nó đổ ra tôi thấy toàn là nước lạnh với muối với nước đường thôi. Tôi bán hết một xe xì dầu mà không có hiệu, mà toàn là tiền mặt, không có bán chịu nha. Chuyện đó mới lạ. Tại Mỹ Tho tôi đi về tới xưởng rồi, ông kỹ sư, ông bác sĩ, ông nói ông mới là thiệt đại tài tiểu dụng, chứ ông không phải người tầm thường đâu. Rồi mấy người mà bán hàng của ông đó, salesman đó, nói ông này ông là chính trị gia, không phải tầm thường đâu. Ông nói ai cũng siêu lòng hết. Mới bán được tiền mặt đem về, chứ tụi tôi làm gì bán một hũ bán không được à. Tôi bán tương y với xì dầu mà tôi nói thét là chảy nước miếng. Mua ai cũng thích hết. Cho nên sau tôi mới làm một thời gian rồi tôi học được chế xì dầu. Tôi đi giúp người nghèo, thì tới cái gia đình nó nghèo lắm, ông hồi trước thợ may có tiền, sau này nghèo. Tôi bỏ tiền tôi mua cái hũ, rồi tôi mua đậu nành, rồi tôi làm ra xì dầu phơi trong nhà của ông. Tôi vác cái hũ từ cầu kho đi tới nhà ông, rồi tôi làm ra xì dầu. Làm ra xì dầu bây giờ phải bán, làm sao bán? Nếu xì dầu của mình ngon không mà bán, thì đem lên thử thì thấy tốt lắm, azototan lớn tốt lắm. Rồi cái này tôi mới thắt cravat cho ông đó, ông chủ đó, ông chủ nhà đó, thắt cravat đàng hoàng, mang giày đánh bóng thiệt bóng, xách hai chai xì dầu, đi tới mấy đinh cạc vi dít tên của ông đàng hoàng, tới cái villa đó bấm chuông. Nói tôi muốn gặp ông chủ. Thì ông chủ ra mời vô cho ông nói cho ông biết là tôi bán xì dầu này là hữu ích, giúp về sức khỏe rồi này kia kia nọ, nói cho thiệt hay. Mời vô rót nước uống. Bán một chai xì dầu hồi xưa là 150 đồng, nhiều lắm á. Giá rẻ tôi không bán, tôi bán 150 đồng một chai. Một ngày chỉ bán 2 chai chứ không có bán được 3 chai. Đâu có mới sản xuất rồi đâu có bao nhiêu đâu, có 2 chai là nhiều lắm. Bán 2 chai ông mới lấy tiền đóng tiền cho con đi học chữ Mỹ. Bây giờ tụi nó ở bên Cali ấy. Tụi nó bây giờ biết tôi mà về ở Cali là nó nhất định tôi có phận sự nuôi ông. Ông nuôi tôi hồi thở bé, bây giờ tôi thành tài, bây giờ tôi nuôi ông này cái nọ. Tôi không, số tao số khổ, để tao đi lang bang không có nuôi gì hết á.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 9 Tây tháng 10 năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về vô vi.
Và xin kính chào thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính chào Trang Kỳ.
Chúng tôi phải thú thật là hôm nay rất là hân hạnh được gặp thiền sư ở đây. Và được thiền sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi cũng nghĩ rằng rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng thiền sư rất nhiều, cũng như đã biết đến những hoạt động của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Mà tôi là đóng vai trò mà ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những cái chuyện như thế này. Nhưng mà tôi chưa có cái cơ duyên được gặp thiền sư. Thì hôm nay nhân dịp gặp thiền sư ở đây thì mong thiền sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi và thật ra của chung của rất nhiều người mà đã từng nghe nói đến thiền sư cũng như Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thiền sư hiện nay thì đang hướng dẫn về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho mọi người. Thiền sư có thể cho biết là cái xuất xứ của Pháp Lý ở đâu mà có không ạ?
Xuất xứ của Pháp Lý là do ông Đỗ Thường Hậu ở Sa Đéc, người Việt Nam. Ông ở Sa Đéc người ta kêu ông là Tư Nhân, ông Tư Nhân. Lúc đó tôi có người bạn tới thăm tôi, càng ngày càng trẻ đẹp, mắt sáng. Tôi hỏi chú mày làm sao càng ngày càng đẹp, tôi thấy tôi bê quá. Cái ông bạn ông nói, tôi tu. Mà lúc đó tôi ghét người ta tu lắm. Tôi nói tu là xạo, nó không có tin đâu. Tôi nói mày tu với ông nào, với thằng nào. Nó không có được kêu người ta bằng thằng. Người ta người lớn, anh nói vô phép không có được. Tôi nói mày không giới thiệu tao là lúc nào tao kêu nó bằng thằng hết. Cái ông buồn tôi hay sao, ông lo ông đi tìm, xin gặp ông Đỗ Thường Hậu. Và cho tôi gọn đi gặp. Tôi gặp ông bắt tay, ông vui vẻ. Và ông nói, bạn này hồi nhỏ cha mẹ cho bạn đồ con gái à.
Tức là ông biết như vậy à?
Biết vậy đó. Vì nhỏ tôi trắng á, bật đồ con gái thì người ta ẩm ra đường cho kẹo cho bánh ăn đó. Ông này hồi nhỏ dễ thương lắm, mặc đồ con gái thì cái nọ mình tưởng ông định mình nói vậy. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng phải sợ, ông này biết hết công chuyện của mình. Rồi tôi đi nhiều lần tới đó. Rồi ông nói, tôi mà hỏi ông chứ bây giờ ông có thể dạy chúng tôi tu được không? Ông nói được chứ, rất đơn giản. Phương pháp tôi rất đơn giản, tôi chỉ cho một chập là bạn biết. Ba chúng tôi là cũng ngang tàng lắm. Một thằng biết võ judo, một thằng biết bùa phép. Còn tôi là không có tin bậy. Ông nói ba thằng này khó dạy lắm, không phải dễ đâu. Nhất là thằng buôn bán này khó dạy lắm. Ông nói vậy đó. Ông hẹn mua nhang đèn tới cúng tổ đồ ông mới dạy. Tới rồi ông dạy một chập chút xíu rồi xong ông nói về tập thì được. Về rồi tập. Thì hai chú kia nói thôi anh mê ổng thì thôi anh tu chừng nào mà anh xuất hồn được á. Anh lên trời được đó, anh đưa tôi đi chơi một chuyến thì tôi mới tu. Tôi nói hai chú mày không tu, tao được tu tới chết luôn. Và tôi biết cái pháp này quý. Tôi mới thực hành một mình, tôi thực hành càng ngày càng tiến bộ. Hai chú kia càng ngày càng thụt lùi. Rồi bỏ pháp luôn. Chỉ một mình tôi cứ lai giảng với ổng. Học nơi ông. Và tới ngày ông tịch ra đi, tôi tiếp tục nói những cái gì mà tôi đạt được. Khả năng, khỏe mạnh, vui tươi. Thì tôi thấy con người chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Buồn là bệnh hoạn, mà vui đâu có bệnh hoạn. Vì đó tôi mới truyền cái pháp này cho mọi người.
Thưa, cảm ơn thầy đã cho biết xuất xứ của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Ngoài cái xuất xứ đó thì xin thầy cũng cho biết là cái chủ trương của pháp lý như thế nào ạ?
Chủ trương pháp lý là phải hiểu mình. Tu để hiểu mình, sửa mình mới tiến được vô cùng được.
Vậy cũng như thiền sư đã thực hành cái pháp lý này hình như trên 40 năm rồi phải không ạ? Vậy thì thiền sư cho biết tại sao mà thiền sư chọn cái phương pháp tu thiền như thế này?
Vì lúc ông truyền cho tôi đó, tôi về tôi cố gắng thiền. Cả gia đình ta chống đối. Ta nói tu thì vô chùa tu, ở nhà ngồi lì đó, rồi cứ bịt tai, rồi ngồi hít thở ẹ ạch vậy. có người tới kéo lỗ mũi, có người kéo lỗ tai, người đập đầu. Tôi nói cái cơ hội này là thử thách, coi thử mình làm được không. Tôi cương quyết như vậy tôi làm tới. Rốt cuộc căn nhà của tôi ở nó thành căn chùa, người ta càng ngày tới càng đông. Vì tôi mở cửa cho tất cả mọi người, vì tôi biết cái pháp này quý, thì có quyền để cho người ta tới thử thách. Ở Việt Nam, anh biết là Việt Nam khó lắm. Những là thầy bùa đồ này kia cái nọ tới chỉ mặt. Tối này anh biết tôi nha. Tôi nói tôi cảm ơn anh. Nếu mà tôi không phải, tối nay anh giết tôi đi. Anh đánh phép, đánh bùa giết tôi đi. Còn nếu tôi đúng, anh cho tôi tiếp tục tu và để ảnh hưởng người kế tiếp. Nói bao nhiêu đó thôi. Để qua bữa sau, ông trở lại, ông nói, anh còn sống đây à? Tôi cảm ơn anh giết tôi không được, thành ra tôi tiếp tục nói đây nè.
Thưa Thiền Sư, cái thời kỳ đó xảy ra vào khoảng năm bao nhiêu ạ?
Năm đó chắc chừng khoảng hai mấy tuổi.
Vâng. Thì như thế tức là Thiền Sư đã theo cái phương pháp này coi như là trên 40 năm chưa? Hơn 40 năm.
Hơn rồi.
Hơn nhiều.
Hơn 40 năm.
Và từ đó là Thiền Sư hiến cả cuộc đời mình cho cái phương pháp này vâng ạ?
Bởi vì cái tôi gặt hái được là mọi người rất cần, tôi biết. Để cho họ học, họ tiến nhưng không có lùi mà không có thua lỗ cái gì hết.
Thì theo tôi nhận thấy thì Thiền Sư rất là mạnh khỏe. Mà năm nay Thiền Sư theo tôi biết thì đã khoảng 80 chưa?
80 rồi.
Vâng. Ở cái tuổi 80 mà thấy còn rất là khỏe. Tôi thì tôi có quen biết một số anh chị em cũng thực hành cái phương pháp vô vi mà Thượng Sư hướng dẫn đó. Thì họ nói với tôi rằng là hàng đêm Thiền Sư vẫn thức khuya. Thức khuya ghê lắm để viết bài hướng dẫn cho những người để tu thiền đó. Thì theo Thiền Sư thấy thì cái đó là một trách nhiệm của Thiền Sư đối với người ta hay là đó là một niềm vui của Thiền Sư?
Đó là cái sự volunteer, mình tình nguyện giúp đỡ người kế tiếp.
Mà trong đó Thiền Sư cảm thấy niềm vui lắm chứ không ạ?
Vui lắm chứ, tôi làm được cái đó là tôi khỏe lắm.
Theo như Thiền Sư nói hồi nãy đến giờ thì tôi không hiểu là như vậy thì cái phương pháp vô vi có phải là một tôn giáo không ạ?
Không phải tôn giáo, cái phương pháp của trời đất rõ ràng. Lấy nguyên khí của trời đất sửa mình để tiến qua.
Vậy như thế là có những người mà người ta có theo một tôn giáo riêng, thực hành một tôn giáo riêng như là Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay Hòa Hảo, một tôn giáo nào đó thì người ta vẫn có thể theo phương pháp thiền được không ạ?
Vẫn được, bất cứ đạo nào cũng theo được hết.
Tức là không có trở ngại gì với đạo người ta theo?
Không có trở ngại. Cho nên Thiên Chúa giáo là theo cái phương pháp vô vi rất nhiều. Bây giờ họ hành là thấy cái nguyên lý của trời đất rõ ràng. Cung ứng cho họ hàng ngày mà họ không sử dụng, uổng đi. Cho nên họ càng hành thấy càng vui, càng khỏe, càng tươi. Con người tươi, trí sáng tâm minh, cái đó là quan trọng.
Vậy khi cho Thiền Sư là cái người hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học và huyền bí Phật pháp đó, thì có cần theo một cái hình thức có giống như là giáo điều hay là cái một giới luật nào không ạ?
Không. Rất đơn giản để thực hiện hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là trí nó sẽ mở, tâm nó sẽ minh. Ông đi thẳng một con đường. Trở về thiên giới thôi chứ không có biết dựa trong cái hình ông nào hết. Không có.
Vậy như là theo tôi hiểu đó, Thiền Sư hay là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp ấy, thì không có chủ trương chạy trốn cuộc đời phải không ạ? Mà chủ trương là đời đạo song tu. Đây là cái vấn đề mà chính chúng tôi mới tìm hiểu về lắm. Tại sao đời đạo là song tu được?
Đời là cái xác mình. Đâu đó nó có trật tự, khỏe mạnh. Tu là cái hồn, phải thăng hoa tốt. Đi lên trên mới học đạo, chứ thế gian không có đạo. Thế gian là có cái đạo hơn thua thôi. Còn cái xác mình là bình an, mình mới xuất ra khỏi bản thể được.
Như vậy tu đời nghĩa là làm sao ạ?
Tu đời là phải lo lắng cho thể xác. Ăn uống tắm rửa này kia cái nào phải lo.
Tức là lo đó là vấn đề hình thức thôi không ạ? Đó là về thể xác, về tu đời như vậy phải không ạ? Ăn uống, tắm rửa, đó là vấn đề hình thức thôi. Về trên đời sống thì có cần gì vấn đề tinh thần đó không ạ?
Đời là có nhân đạo.
Vâng.
Về nhân đạo phải theo cái đường lối nhân đạo.
Vậy còn tu đạo nó làm sao?
Tu đạo là về phần hồn. Phải trở về nguồn cội,
Vậy tức là một phần người ta có tu đạo, một phần tu đời, hai cái đó cần phải song song với nhau phải không ạ?
Đời đạo song tu.
Đời đạo song tu thì thầy ta các nguyên lý là đời đạo song tu.
Có cái đời nó làm khó khăn, mình mới tìm cái đạo để an ủi chính mình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.